Thanh Tú và Mỹ Linh xin kính chào quý vị khán thính giả của Radio Nhân dân. Bây giờ là bản tin thời sự chiều.
Bản tin chiều nay Chủ nhật ngày 16 tháng 4 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Tháo gỡ mọi khó khăn vướng mắc để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh và bền vững.
Tiết kiệm hàng trăm tỷ đồng nhờ sử dụng chia sẻ dữ liệu quốc gia.
Gần 40% phương tiện trượt kiểm định lần đầu.
Ấn Độ chính thức trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới.
Sau đây là nội dung chi tiết. Phát biểu tại cuộc làm việc của Thường trực Chính phủ với Ban Thường vụ Thành ủy thành phố Hồ Chí Minh về tháo gỡ khó khăn vướng mắc trong phát triển kinh tế xã hội của thành phố vào sáng nay, ngày 16 tháng 4, Thủ tướng Phạm Minh Chính đã nhấn mạnh các bộ ngành, thành viên chính phủ căn cứ chức năng nhiệm vụ, quyền hạn của mình, chủ động phối hợp, hỗ trợ thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện kịp thời, quyết liệt, đồng bộ các nhiệm vụ, giải pháp để thành phố Hồ Chí Minh phát triển nhanh, bền vững. Trên tinh thần cả nước vì thành phố Hồ Chí Minh vì cả nước. Đối với 29 đề xuất, kiến nghị của thành phố, Thủ tướng Chính phủ cơ bản đồng ý xem xét, giải quyết và giao nhiệm vụ cho từng bộ ngành phối hợp với thành phố Hồ Chí Minh để thực hiện.
Theo thống kê của Bộ Y tế, 10 địa phương có tỷ lệ tiêm vaccine ngừa COVID-19 thấp nhất cả nước gồm Kiên Giang, Tây Ninh, Bà Rịa Vũng Tàu, Bình Dương, Hà Nội, Thành phố Hồ Chí Minh, Đồng Tháp, Cần Thơ, Tiền Giang, An Giang. 10 địa phương tiêm vaccine cao nhất cả nước chủ yếu ở khu vực phía Bắc, bao gồm Thái Nguyên, Bắc Giang, Thanh Hóa, Sơn La, Điện Biên, Hà Tĩnh, Nam Định, Bắc Ninh, Hải Dương, Thái Bình. Số ca COVID-19 trong thời gian tới có thể gia tăng. Tuy nhiên, Việt Nam đang ở cấp độ dịch 1, tất cả đều màu xanh. Cấp độ này không chỉ đánh giá trên số mắc mà còn dựa trên ca nặng, độ bao phủ vaccine và đáp ứng bảo đảm thu dung điều trị.
Trước tình trạng số ca mắc COVID-19 đang có dấu hiệu tăng nhẹ, với mục tiêu không để bùng phát dịch trở lại, Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh đã yêu cầu thủ trưởng các sở, ban ngành, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân quận, huyện, Thành phố Thủ Đức tăng cường các biện pháp phòng chống dịch COVID-19. Các bên liên quan tuyệt đối không được chủ quan lơ là, mất cảnh giác và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm các quy định phòng chống dịch.
Bộ Tài chính yêu cầu doanh nghiệp khẩn trương bố trí mọi nguồn lực để thanh toán nợ gốc, lãi, trái phiếu, đến hạn cho nhà đầu tư theo đúng cam kết. Trường hợp có khó khăn trong việc cân đối nguồn thực hiện chi trả, đề nghị doanh nghiệp phát hành chủ động đàm phán với nhà đầu tư để xem xét có các biện pháp hài hòa, hợp lý, hiệu quả để cơ cấu lại các khoản nợ trái phiếu, cũng như cơ cấu phương thức thanh toán phù hợp với tình hình thực tế và theo đúng quy định của pháp luật. Bộ Tài chính đã khẳng định doanh nghiệp còn dư nợ trái phiếu có trách nhiệm đến cùng đối với nghĩa vụ nợ trái phiếu, chủ động minh bạch hóa thông tin tình hình tài chính.
Theo thông tin từ Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội Bộ Công an, thực hiện đề án phát triển ứng dụng dữ liệu về dân cư, định danh và xác thực điện tử phục vụ chuyển đổi số quốc gia giai đoạn từ năm 2022 đến năm 2025, tầm nhìn đến năm 2030, đề án số 06. Nhiều dịch vụ công trực tuyến được người dân hưởng ứng tham gia thực hiện với tỷ lệ cao. Việc thí điểm hai dịch vụ công liên thông tại Hà Nội và Hà Nam ước tính đã tiết kiệm trên 11 tỷ đồng cho nhà nước. Đến nay, cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư đã kết nối với 13 bộ ngành, một doanh nghiệp nhà nước và 63 trên 63 địa phương. Qua đó tiếp tục tạo lập nên những giá trị mới phục vụ xây dựng chính phủ số, công dân số và xã hội số.
Theo thống kê của Cục Đăng kiểm Việt Nam, hiện tại tỷ lệ phương tiện kiểm định định kỳ không đạt trong lần đầu rất cao, vào khoảng 35-40%, thậm chí là có phương tiện kiểm định lại đến 6 lượt mới đạt yêu cầu. Để giảm tỷ lệ xe trượt kiểm định cao, Cục Đăng kiểm đề nghị Hiệp hội Vận tải ô tô Việt Nam phối hợp tuyên truyền, khuyến cáo tới các thành viên của Hiệp hội, các doanh nghiệp vận tải và người sử dụng xe nâng cao ý thức trách nhiệm bảo dưỡng, sửa chữa xe để duy trì tình trạng an toàn kỹ thuật của phương tiện khi tham gia giao thông. Đặc biệt là chủ phương tiện cần chủ động kiểm tra, khắc phục các lỗi khiếm khuyết hư hỏng nếu có của phương tiện trước khi đưa xe đi kiểm định.
Theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo Hà Nội, các trường trung học phổ thông tư thục trên địa bàn thành phố sẽ áp dụng phương thức xét tuyển để tuyển sinh vào lớp 10 năm học 2023-2024. Các trường tư thục được tuyển vào lớp 10 học sinh cư trú tại Hà Nội và không phân biệt khu vực tuyển sinh. Các trường trung học phổ thông tư thục của Hà Nội áp dụng hai phương thức xét tuyển là sử dụng kết quả kỳ thi tuyển sinh vào lớp 10 trung học phổ thông công lập và xét tuyển dựa vào kết quả học tập rèn luyện của học sinh ở cấp trung học cơ sở. Ngoài các phương thức này, các trường không được tổ chức thi tuyển hay sử dụng một phương thức khác để tuyển sinh.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, trang web MarketWatch phân tích số liệu của Liên Hợp Quốc cho thấy Ấn Độ đã vượt Trung Quốc để trở thành quốc gia đông dân nhất thế giới, với dân số là 1,425,782,975 người tính đến ngày 14 tháng 4 năm 2023. MarketWatch đã xem xét tốc độ thay đổi mỗi ngày để xác định thời điểm chính xác mà Ấn Độ có dân số lớn hơn Trung Quốc. Đó là cách tiếp cận thô sơ nhưng được chấp nhận rộng rãi. Phân tích dữ liệu theo giờ của ngày 14 tháng 4 đã khẳng định thời điểm chênh lệch dân số giữa hai nước xảy ra vào đầu giờ trong ngày.
Các nhà khoa học khí hậu cho biết, dữ liệu sơ bộ từ Cơ quan Quản lý Khí quyển và Đại dương Quốc gia Mỹ cho thấy nhiệt độ trung bình của bề mặt đại dương kể từ đầu tháng 4 là 21,1 độ C, phá kỷ lục 21 độ C vào năm 2016. Đây là mức cao nhất mọi thời đại. Kỷ lục mới là kết quả của sự tích tụ nhiệt do biến đổi khí hậu. Các thí nghiệm cho thấy đại dương ấm lên đã làm thay đổi mạng lưới thức ăn, thúc đẩy sự phát triển của tảo, nhưng hạn chế sự phát triển của những loài mà con người đánh bắt làm thực phẩm.
Trong tuyên bố chung bế mạc Hội nghị Bộ trưởng Năng lượng và Môi trường của nhóm các nước công nghiệp phát triển hàng đầu thế giới G7, các đại biểu tham dự đã nhất trí đẩy nhanh tiến trình loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và kêu gọi các quốc gia khác hành động tương tự. Theo đó, thì các bộ trưởng G7 cam kết sẽ đẩy nhanh việc loại bỏ nhiên liệu hóa thạch và thúc đẩy phát triển năng lượng tái tạo để đưa mức phát thải ròng về không, muộn nhất là vào năm 2050. Tuy nhiên, các bộ trưởng không đề ra thời hạn mới để loại bỏ các nguồn năng lượng gây ô nhiễm như là than đá.
Ủy ban bầu cử Thái Lan ngày hôm qua 15 tháng 4 thông báo đã loại một ứng cử viên thủ tướng và 9 ứng cử viên nghị sĩ khỏi cuộc tổng tuyển cử ngày 14 tháng 5 tới đây với lý do những người này không đủ tư cách để tranh cử. Các ứng cử viên bị loại vì nhiều nguyên nhân khác nhau, trong đó có lý do không đáp ứng được yêu cầu về trình độ học vấn tối thiểu đối với vị trí thủ tướng, không đáp ứng được độ tuổi tối thiểu của ứng viên là 25, từng bị cách chức, chưa từng bao giờ thực hiện quyền bầu cử của bản thân trong một cuộc bầu cử địa phương, hoặc không chứng minh được tư cách thành viên của đảng đề cử.
Hàng chục nghìn người dân Israel đã đổ ra đường phố Tel Aviv để phản đối kế hoạch cải cách tư pháp của chính phủ. Đây là tuần thứ 15 liên tiếp biểu tình diễn ra, mặc dù Thủ tướng Israel đã thông báo dừng cho phép thúc đẩy kế hoạch cải cách tại Quốc hội cuối tháng 3 vừa qua. Hoạt động biểu tình tương tự nhưng có quy mô nhỏ hơn cũng đã xảy ra ở thành phố cảng miền Bắc Haifa và bên ngoài nhà riêng của Bộ trưởng Tư pháp Israel. Đáng chú ý là cuộc biểu tình mới diễn ra chỉ một ngày sau khi cơ quan xếp hạng tín nhiệm tín dụng Moody's thông báo sẽ hạ xếp hạng của Israel từ tích cực xuống ổn định.
Chuyển sang những thông tin văn hóa giải trí cuối tuần. Tối ngày 15 tháng 4, Phạm Quỳnh Anh đã chính thức tung ra teaser MV Chúng ta bấy lâu nay là hé lộ những khoảnh khắc đặc biệt bên một chàng trai giấu mặt. Theo teaser, MV Chúng ta bấy lâu nay là sẽ xoay quanh câu chuyện của một cặp đôi trong lần cuối họ ở bên nhau trước khi chia tay. Chúng ta bấy lâu nay là đã đánh dấu màn trở lại chính thức của Phạm Quỳnh Anh trong âm nhạc sau khi sinh con lần thứ 3.
Sau khi ra mắt từ đầu tháng 4, phim hoạt hình The Super Mario Bros. Movie liên tục phá vỡ nhiều cột mốc doanh thu, góp phần hâm nóng thị trường phim thế giới. Theo Variety, phim The Super Mario Bros. Movie hiện có doanh thu 260,3 triệu đô la Mỹ tại thị trường Bắc Mỹ và 248,4 triệu đô la Mỹ tại các quốc gia, vùng lãnh thổ. Thành tích trên giúp cho The Super Mario Bros. Movie vượt mặt Warcraft để trở thành bộ phim chuyển thể từ trò chơi điện tử có doanh thu cao nhất mọi thời đại.
Mới đây, quảng cáo bảng phấn mắt của Dior bị chỉ trích phân biệt chủng tộc. Đó là hình ảnh của một người mẫu bị kéo xách đôi mắt. Theo CNN, hành động kéo xách được xem là xúc phạm đối với người châu Á. Hình ảnh này nhanh chóng vấp phải nhiều bình luận trái chiều. Trước đó, thì thương hiệu này từng bị chỉ trích phân biệt chủng tộc nhiều lần. Mỗi lần bị chỉ trích, Dior xóa ảnh, nhưng chưa từng đưa ra tuyên bố nào.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Thưa quý vị khán thính giả, nhiều năm qua và thậm chí cho đến tận bây giờ, dường như Hà Nội vẫn đang loay hoay tìm lời giải cho bài toán giành lại vỉa hè. Bởi cứ sau mỗi đợt ra quân, tình trạng lấn chiếm lại được tái diễn. Một trong những nguyên nhân đã được Bí thư Thành ủy Hà Nội chỉ ra đó là thiếu quy hoạch, thiếu công khai và minh bạch.
Mặt khác, lòng đường, vỉa hè vốn gắn liền với sinh kế của người dân và cũng phần nào là kinh tế đô thị. Vì vậy, Bí thư Thành ủy thành phố Hà Nội đã giao Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo các sở chuyên ngành nghiên cứu cho phép kinh doanh vỉa hè, vừa bảo đảm lợi ích sinh kế cho người dân, vừa bảo đảm an ninh trật tự. Mời quý thính giả đến với ghi nhận sau của Radio Nhân dân.
Nhờ hàng trà đá ở một góc phố tại quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, mà mỗi ngày bà Nguyễn Thị Thúy Vân kiếm được khoảng 300.000 đồng, số tiền tạm đủ để lo cho ba đứa cháu nhỏ mồ côi. Nhưng từ khi thành phố ra quân lập lại trật tự vỉa hè, thì số tiền này chỉ còn khoảng 50.000 đồng.
Thì bản thân tôi thì ốm đau bệnh tật, tôi ung thư gan, đúng bố, thế là tôi cũng không có nghề nghiệp gì. Năm nay tôi 56 tuổi, hoàn cảnh thật sự là khó khăn thì cũng mong sao là các bác tạo điều kiện cho tôi lơi lại để cho tôi ngồi, tôi có cuộc sống.
Là một đô thị lớn nên số người kinh doanh, buôn bán gắn với vỉa hè ở Hà Nội rất lớn. Ngoài bán hàng rong thì còn các chủ cửa hàng buôn bán ở mặt phố. Bởi vậy những người sống bám vỉa hè như anh Trần Văn Khôi rất mong muốn thành phố sớm có phương án tạo điều kiện cho việc kinh doanh ở vỉa hè.
Cũng rất là mong các cấp chính quyền cũng nghiên cứu và có một cái phương án để cho giải quyết được cho bà con sớm có một cái khu vực bán hàng theo chính sách mở để cho cái lượng khách du lịch quốc tế người ta đến thì người ta không nhìn thấy cái cảnh nó đuổi chạy.
Vấn đề kinh tế vỉa hè đã nhiều lần được nhắc tới và cũng đã từng có nghiên cứu chỉ ra kinh doanh trên vỉa hè và cửa hàng cửa hiệu trên đường phố đã tạo ra từ 11 đến 13% GDP cho thành phố. Vì vậy, kiến trúc sư Đào Ngọc Nghiêm, Phó Chủ tịch Hội Quy hoạch và Phát triển Đô thị Việt Nam cho rằng, trong bối cảnh cấm hẳn mọi hoạt động kinh doanh lấn chiếm vỉa hè bất khả thi, thì việc quy hoạch và sử dụng cần nhìn nhận một cách hài hòa, bảo đảm cả vấn đề dân sinh là cần thiết.
Phải có nghiên cứu từng tuyến đường và phải giao trách nhiệm cho chính quyền địa phương. Họ có một cái chính sách mời nhân dân đến để góp ý và đồng thời mời các cái nhà khoa học chuyên ngành thì mới có thể đưa ra giải pháp hữu hiệu được.
Rõ ràng cuộc chiến giữa mỹ quan đô thị và mưu sinh luôn giằng co và để kết thúc không phải là một sớm một chiều. Bởi vậy, thành phố Hà Nội cũng như các đô thị lớn khác cần một lời giải căn cơ hơn để bảo đảm hài hòa giữa lợi ích sinh kế của người dân và an ninh trật tự văn minh đô thị.
Ghi nhận vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự chiều nay của Radio Nhân dân.
Xin kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.